This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp của cái tuần lễ vừa rồi và sẽ tiếp tục trong những cái tuần lễ tiếp theo nữa trong cái chương mà Hoàng Tính mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái chương để nói về những cái dân tộc, những cái sắc người mà sống trên cái lãnh thổ đất Việt Nam của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, có rất là nhiều những cái dân tộc sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta, tạo thành một cái đất nước Việt Nam với nhiều dân tộc sống trên đó. Và trong tuần trước thì Hoàng Tính đã nói tổng thể có rất là nhiều những dân tộc, và đầu tiên cũng đã gửi đến cho quý vị cái dân tộc Việt. Và hôm nay Hoàng Tính lại mời quý vị cùng theo dõi tiếp những cái điều mà chúng ta cần biết thêm về cái dân tộc Việt của chúng ta như thế nào qua sử sách hay hoặc là những phần ghi chép sưu tầm của những học giả uy tín. Và thưa quý vị, tiếp theo thì trong cái tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói về cái người Việt của mình rất là khéo tay về cái vấn đề thủ công nghiệp, với những cái nghề chính như là nghề chế biến lương thực, thực phẩm, như là chế biến các loại nước mắm, sản xuất ra đường mật, vân vân, và có rất là nhiều thưa quý vị, hay hoặc là sản xuất các loại bánh từ gạo, bởi vì Việt Nam của chúng ta sống chủ yếu là cái nghề lúa nước thưa quý vị. Và cái bữa ăn hàng ngày của người Việt như quý vị thấy đó là cơm tẻ thưa quý vị. Thực phẩm thì có mắm, có tương, rồi cà, rồi các loại rau quả xanh được chế biến, nấu, rồi xào, rồi luộc, rồi rán, rồi kho. Nhân cái ngày giỗ, ngày Tết thì có thêm xôi, gạo nếp, thịt gà, thịt heo, rượu, hay hoặc là gói bánh chưng, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Còn cái vấn đề nhà ở truyền thống của người Việt được kết cấu bằng một cái bộ khung sườn, các hàng cột ở đằng trước và đằng sau gọi là cái cột quân, có một cái điểm tựa để mà chịu lực, và có hai cái cột mà người ta gọi là cái cột cái để mà đỡ ở cái gian giữa, và các bộ vi kèo, thưa quý vị. Và tất cả những cái cột kèo này làm bằng cái gỗ hoặc là làm bằng tre, được dựng nên trên một cái nền đất bằng một cái hệ thống đòn tay rất là vững chắc, lợp bằng cỏ tranh, bằng phơn, bằng nứa, bằng lá cọ hay hoặc là lá gồi. Thông thường thưa quý vị, nhà làm trên nền đất, đào đất rồi đắp nền, sau này thì để lại những cái ao cạnh nhà với cái khu vườn nhỏ, cái giếng nước, tạo nên một cái khuôn viên khép kín cho mỗi cái gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Và về cái vấn đề trang phục truyền thống của người Việt, đàn ông thì đóng khố bằng vải mộc nhuộm đen hoặc nâu, cởi trần, và cũng có khi thì mặc áo cọc tay. Đàn bà thì mặc váy đen và đeo một cái bộ xuyến, một bộ sóng yếm, rồi mặc áo cánh nâu, rồi tóc rồi bấn vành khăn ngày thường. Còn những cái ngày Tết cũng như là lễ hội thì đàn bà mặc áo dài tứ thân, những người phụ nữ trẻ thì mặc áo mớ ba, mớ bảy. Đàn ông và người trung niên tuổi thì mặc áo trùng thân, áo dài màu đen đó thưa quý vị, và đội cái khăn xếp rồi đi cái gốc mộc. Trong cái vấn đề mà tổ chức và sinh hoạt xã hội cổ truyền của người Việt thì tập trung những cái điển hình, đó là làng thưa quý vị, đó là một cái hệ thống của những cái quan hệ hết sức là đa dạng chặt chẽ, thế nhưng là không có khép kín. Làng khi xưa là cả một cái hệ thống sở hữu, chiếm hữu, sử dụng ruộng đất, tài sản công tư. Nhiều tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, rồi các sinh hoạt mang cái hình thức nguyên thủy được bảo lưu với giá trị tinh thần nguyên vẹn cho đến tận ngày nay. như là quý vị đi về những cái vùng xa, về quê thì quý vị thấy là những cái hình thức nguyên thủy nó cũng vẫn còn được bảo lưu đến tận bây giờ, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là như là các đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được du nhập vào Việt Nam rất là sớm. Ngoài ra còn kết cấu cái gọi là người ta là những cái ngõ, những cái xóm, những cái giáp, những cái phe, rồi các hội đồng tộc, hội đồng tộc nè, rồi sống xuôi, rồi kỳ mục, rồi kỳ hào, rồi các chức dịch đẳng cấp và những cái thân phận như là thân phận thấp hơn như là đinh tráng, tuần phu, chức sắc, các tổ chức canh phòng an ninh trật tự, phòng hộ đê điều, rồi tương trợ giúp đỡ nhau với đủ các hình thức liên hệ chặt chẽ và những cái quan hệ thân tộc theo cái huyết thống được phân biệt theo cái tuổi tác, theo cái giai cấp đẳng cấp, theo cái địa giới hạ chính, theo cái kinh tế cũng như là tôn giáo, là sản phẩm phát triển cao của cái đời sống xã hội người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và mỗi gia đình người Việt ngày xa xưa, đó là một cái tế bào của xã hội đặt ở trong các làng, thưa quý vị. Từ xa xưa thì đã xuất hiện những cái gia đình nhỏ bao gồm từ 2 cho đến 3 cái thế hệ theo cái chế độ phụ quyền, thưa quý vị, nhưng mà người phụ nữ ở trong gia đình vẫn giữ những cái vị trí quan trọng tương xứng với lại cái nền nông nghiệp thuần nông, thưa quý vị. Tổ chức của người ta gọi là của chính phủ, của nhà nước thì theo chế độ trung ương tập quyền bao trùm lên các làng xã, có một sự liên kết giữa các làng với nhau thành một cái thể thống nhất, có nghĩa vụ, có quyền lợi ngang nhau, đã là một cái loại hình tổ chức nhà nước sơ khai cũng như là đơn giản. Đến thế kỷ thứ 8, thưa quý vị, mới thực sự tổ chức cái nhà nước theo cái mô hình phong kiến quý tộc, và đến thế kỷ thứ 15 thì cũng đã trở thành nhà nước phong kiến quan liêu, thưa quý vị. Về mặt làng nước, trong cái thiết chế chính trị xã hội cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, có một cái hình thức quan hệ gắn bó chặt chẽ với nghĩa vụ, song lại buông lỏng về tổ chức quản lý, khiến cho làng với cơ chế hầu hết là tự quản và thực hiện những cái nghĩa vụ đối với quốc gia của mỗi thành viên dân tộc Việt, đó là nghĩa vụ kéo trong làng ngoài nước, thưa quý vị. Các đô thị cổ của người Việt thời xa xưa cũng nằm trong cái mối quan hệ của tổ chức làng nước, mặc dầu đã có từ rất sớm, trải qua rất là nhiều những cái thế kỷ và có nhiều về số cũng như là về quy mô rất là lớn trong phạm vi của cả nước luôn, như là Kinh Kỳ, Phố Hiến, Hội An, Gia Định, vân vân. Thế nhưng cũng không làm biến đổi được cái tính chất xã hội, mà chỉ kéo dài cái sự tồn tại của những trung tâm công thương nghiệp, tiền tư bản, thưa quý vị. Đời sống tinh thần cũng như là vật chất của người Việt cũng đã biểu hiện rõ, đó là cư dân nông nghiệp chưa xây dựng được một cái hệ thống chữ viết riêng, phải dùng chữ Hán, rồi cải tiến chế tạo ra những cái chữ nôm từ thế kỷ thứ 11, rồi dùng chữ Latin ở thế kỷ thứ 16, chưa thành một cái tổ chức mà người ta gọi là một cái tổ chức có cái hệ thống lý thuyết cơ bản, có cái tính khoa học cũng như là cái tính tư tưởng, mà chỉ trên những cái truyền thống tư duy nguyên thủy mà thôi. Với những cái trí tuệ đạo đức rất là đơn giản, trải qua các thế hệ học hỏi, rồi chọn lọc, rồi dung hòa, biến hóa các tư tưởng Phật, Lão, Nho để mà xây dựng trên cái cơ sở yếu tố văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á. Ngược lại, thưa quý vị, chính cái nền văn minh lúa nước của người Việt đã có một cái ảnh hưởng to lớn đến các dân tộc trong vùng Đông Nam Á. Và cũng chính cái nền văn minh Đông Sơn, hay hoặc người ta gọi là Văn Lang Âu Lạc, cũng đã góp phần xứng đáng vào cái việc bảo vệ dân tộc Việt Nam, chống lại cái sự đồng hóa ác liệt, gay gắt, thâm độc của người Hán suốt trong nhiều thế kỷ, thưa quý vị, trong cái thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên. Và đến đầu thế kỷ thứ hai thì được phục hưng và bước vào một cái thời kỳ phát triển rất là rực rỡ, được mệnh danh là văn hóa Thăng Long, là một cái bộ phận của cái nền văn minh Đại Việt, thưa quý vị. Và cho đến giữa cái thiên niên kỷ thứ hai sau công nguyên thì mới xuất hiện một cái dòng văn hóa cung đình, là một cái loại văn hóa mà người ta gọi là văn hóa bác học, thưa quý vị. Có phần nào nó có một cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa Nho học Trung Hoa, tác động qua lại với cái dòng văn hóa dân gian trong cái bước đường phát triển của cái thời kỳ mới ở vào cuối cái thiên niên kỷ thứ hai của nền văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Từ những cái chiếc trống đồng lạc Việt có tuổi từ trước công nguyên, rồi đến những cái truyền thuyết về bà Trưng, bà Triệu vào cái giai đoạn đầu của công nguyên, đến những cái ngôi chùa được xây dựng ở thế kỷ thứ 11, ngôi đình xây dựng vào cái thế kỷ thứ 13, đó là những cái chứng minh và cái dấu tích để lại trong cái lịch sử. nhiều câu ca dao tục ngữ, nhiều điệu hát dân ca trong quân quan họ, rồi thiền tông Trúc Lâm Yên Tử ở thế kỷ thứ 13, cho đến tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi ở thế kỷ thứ 15, từ cái phong tục thờ cúng tổ tiên đến tín ngưỡng, đó là những cái sản phẩm có giá trị trong cái đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Tiêu biểu như chúng ta thấy có tác phẩm gọi là Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu thời Trần, cho đến truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã nâng lên một cái tầng cao cho cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam đôn hậu, thủy chung, kiên cường, bất khuất và giàu cái bản sắc dân tộc của chúng ta, thưa quý vị. Người Việt gắn bó trong cái cộng đồng làng xã của cư dân nông nghiệp và là một cái dân tộc trong suốt cái chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, đã cùng với các dân tộc sống trên cái lãnh thổ Việt Nam mà người ta gọi là dân tộc anh em trong cả nước này đó, thường trực phải chống lại những kẻ thù xâm lược để bảo vệ giang sơn, chống lại nhà Hán để mà giữ lấy cái sự tồn vong của dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính nói đến cho quý vị về cái dân tộc Việt trong cái chương trình Đất Lề Quê Thoại ngày hôm nay. Mời kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thoại. Một dân tộc tiếp theo trong đại gia đình các dân tộc sống tại cái đất nước Việt Nam, Hoàng Tính xin được nói đến, đó là dân tộc Mường, thưa quý vị. Tổ tiên của người Mường có chung nguồn gốc với là cái người Việt, tức là người Kinh, được xác định trên cái cơ sở ngôn ngữ giữa cái tiếng Việt và cái tiếng Mường. Nếu mà chúng ta đem so sánh đối chiếu từ cái ngữ pháp, ngữ âm cho đến từ vựng, và những cái đặc điểm về cái nhân chủng, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo giữa hai cái nhóm mà người ta gọi là nhóm Việt và nhóm Mường thì chúng ta thấy là nó cũng rất là gần gũi với nhau. Người Việt và người Mường đều có chung một tổ tiên, một tộc người, đó là những cái cư dân Lạc Việt cổ xưa nhất của nhà nước Văn Lang đầu tiên. Đó là những chủ nhân của nền văn hóa, người ta gọi là nền văn hóa Đông Sơn, tiến tới nền văn minh sông Hồng, phát triển rất là rực rỡ, thưa quý vị. Người Mường tự gọi mình là Moi hay hoặc là Mon, có nghĩa là người. Vậy thì Việt không phải là tên của một dân tộc mà là một cái danh từ chung dùng để chỉ một cái địa phương, một cái khu vực hay là một cái bản Mường. Thí dụ thưa quý vị, có Mường Bi, Mường Vang, Mường Ống, Mường Thăng, Mường Động ở Hòa Bình. Về sau thì đã xuất hiện Mường là tên gọi của một cái tộc người cùng song song với cái từ Kinh để chỉ cái nhóm người ở Kinh Đô, ở Kinh Kỳ, ở Kinh Sử, ở Kinh Thành, ở Thăng Long. Mới đầu thì cái từ Kinh chỉ dùng để chỉ cái người ở miền xuôi, cái người ở kẻ chợ, kẻ mơ, kẻ sở. Còn cái từ Mường, Mường là dùng để chỉ cái người ở miền ngược, người ở miền núi. Và khi cái nền sản xuất ra đời cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội phát triển thì làm phân hóa giữa cái vùng thành thị với lại nông thôn, giữa miền xuôi với lại cái miền ngược. Và sau ngày này thì một số những cái người miền núi cũng đã tách ra khỏi cái cộng đồng người Việt, đó là người Mường, và chắc chắn cũng đã xảy ra vào cái giai đoạn của triều Lý thế kỷ thứ 11 vào năm 1010, sau khi mà Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế và để mà rời kinh đô Hoa Lư về thành Đại La để lập nên cái kinh thành Thăng Long của nước Đại Việt ngày xưa, thưa quý vị. Xong thưa quý vị, cái chữ Mường mới xuất hiện vào cái thời hậu Lê thế kỷ thứ 16 vào năm 1533. Từ cái chữ Mang đọc theo âm có nghĩa là Mường, dân tộc thì có khoảng 932.685 người. Hiện nay thì Mường cũng đã trở thành tên gọi chính thức của một dân tộc. Người Mường cư trú chủ yếu ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Ninh Bình cũng như là Phú Thọ. Song thưa quý vị, đông nhất vẫn là ở tỉnh Hòa Bình với 6 huyện ở miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Ngôn ngữ của người Mường thuộc cái nhóm ngôn ngữ Việt Mường của cái ngữ hệ Nam Á. Người Mường cũng giống như người Việt có một cái cuộc sống định canh, định cư, trồng lúa nước, làm chủ yếu là trồng lúa nếp nhiều hơn là cái lúa tẻ. Ở sâu trong các thung lũng có những cái cánh đồng ruộng để mà trồng lúa, và ngày nay còn trồng lúa khá phổ biến trên những cái sườn đồi, người ta gọi là cái ruộng bậc thang, thu hoạch cho năng suất cũng như là đạt sản lượng rất là cao, thưa quý vị. Dụng cụ lao động còn thô sơ như là cây chìa vôi, cái bừa, cái cuốc, làm cỏ vẫn dùng tay, rồi để cho nó phù hợp với lại cái miền núi. Họ có kinh nghiệm cày cấy cũng như là làm thủy lợi. Họ có tính tập trung cộng đồng cao để mà đào mương, phải dẫn nước tưới tiêu cho lúa để đảm bảo được cái thời gian canh tác đúng cái thời vụ. Người Mường còn biết làm nương rẫy, khi nhàn rỗi thì phụ nữ kéo sợi, dệt thủ công truyền thống rồi tự túc một phần về cái nhu cầu ăn mặc của gia đình, trồng các loại rau xanh để mà cải thiện cái bữa ăn hàng ngày. Thưa quý vị, trồng lúa lấy vụ mùa để mà làm chủ yếu, thì thỉnh thoảng thì có nơi cũng trồng lúa của cái vụ chim, nhưng mà thu hoạch sản lượng cũng rất là thấp, bằng khoảng 50% của vụ mùa. Do đó mà người Mường trồng lúa vụ chim không có phổ biến, còn phụ thuộc nhiều vào những cái yếu tố khách quan khác như là khí hậu, thổ nhưỡng, công trình thủy lợi, hệ thống dẫn nước, đặc biệt là ở miền núi. Thưa quý vị, họ làm xe nước đặt ở cái dòng suối dẫn nước về ở trong luồng. Và trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây thì người Mường cũng đã áp dụng những cái khoa học kỹ thuật tân tiến vào sản xuất để mà họ canh tác nông nghiệp, đã thu được một số những thành tựu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống xã hội cho cái người Mường. Thưa quý vị, ngoài việc sản xuất nông nghiệp làm cái nguồn sống chính ra thì người Mường còn chế biến lâm sản rồi thổ sản như là nấm hương, mộc nhĩ, sa nhân, cánh kiến, hồi, quế, mật ong, tre, nứa và mây, vân vân. Cái nghề thủ công thì cũng phát triển rất là nhiều và sản xuất những cái công cụ rèn dao, kéo cài, cuốc, dệt vải, dệt thổ cẩm, ép dầu thảo mộc, làm mây tre đan, nổi tiếng, chiếm được sự yêu thích của nhiều dân tộc anh em khác. Sản phẩm không những chỉ đẹp, chỉ bền mà còn tạo dáng thật là hài hòa về cái màu sắc trên mọi cái sản phẩm, thưa quý vị. Và người Mường có một cái nền văn hóa dân gian rất rất là phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều thể loại thơ, truyện ca, truyện kể, các bài hát dân ca Mường, ca dao, ví đúm, tục ngữ, rồi bài mo được nhiều người yêu thích lắm, thưa quý vị. Nhạc cụ của người Mường thì ngoài nhị, ngoài sáo, ngoài trống, kèn bè thì người Mường còn thích dùng một cái bộ nhạc còng, thưa quý vị. Còng thì có một cái chiếc to, chiếc nhỏ, âm thanh phát ra thì cũng rất là khác nhau, gồm nhiều chiếc còng gộp lại thành một cái dàn nhạc, tạo nên âm thanh vang dội của núi rừng. Thưa quý vị, hát ví, hát dân ca theo cái điệu sóc bùa, múa bông, múa quạt, múa sạp. Người Mường rất là yêu ca hát và thường hay múa hát vào cái dịp những cái ngày vui, những cái hàng ngày hội, những cái ngày lễ hay hoặc là Tết ở trong năm. Người Mường cũng có một cái truyền thống, người ta gọi là truyền thống chống giặc ngoại xâm, rất là anh dũng, thưa quý vị. Trong cái cuộc chiến mà chống cái quân Mông Nguyên xâm lược vào thế kỷ thứ 13, tiêu biểu có hai anh em thủ lĩnh nghĩa quân Hà Giặc và Hà Chương. Người Mường còn ủng hộ phong trào khởi nghĩa Lâm Sơn, thưa quý vị. Các căn cứ nghĩa quân được xây dựng ở trên đất Mường. Rồi trong phong trào chống thực dân Pháp thì người Mường cũng đã tham gia tích cực những cái cuộc khởi nghĩa có rất là nhiều, thưa quý vị. Và người Mường sống ở các bản làng, thôn xóm, thường thì ở chân núi ven cái sườn đồi. Đất thì đất nó thoai thoải, nó gồm có sông suối thoáng mát và chủ yếu ở nhà sàn bốn mái. Ở dưới thì để cái cối giã gạo, những cái công cụ sản xuất hay hoặc là nuôi gia súc, gia cầm, thưa quý vị. Gia đình người Mường cũng được tổ chức theo cái chế độ phụ quyền, người cha được quyền quyết định mọi công việc quan trọng ở trong gia đình, người con trai trưởng thì được coi là trọng hơn, còn cái được thừa kế cái tài sản nhiều hơn là những cái người con khác. Người Mường theo đạo Phật ở gần cái khu vực huyện Ba Vì, Hà Tây có thờ Tản Viên. Người Mường rất rất coi trọng cái việc thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ cũng như là cái việc thờ cúng bản Mường của mình, thưa quý vị. Phương tiện vận chuyển truyền thống của người Mường thì phụ nữ vẫn dùng cái gùi tre đan thành bốn cái góc thẳng đứng, có dây đeo qua vai và dùng cái đòn gánh, đòn sóc vẫn còn rất là khá phổ biến cho đến tận ngày nay. Từ trên núi họ xuống họ xách cái gùi hay là cái gồng đó thì chúng ta biết rằng là đó là những người Mường, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính muốn chia sẻ trong ngày hôm nay trong cái những cái dân tộc sống ở tại Việt Nam của chúng ta, đó là cái dân tộc Mường. Hoàng Tính sẽ hẹn với quý vị trong chương trình Đó Là Quê Thói lần sau để gửi đến cho quý vị với những cái dân tộc khác sống trên đất nước Việt Nam này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.